mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Việt Nam và Philippines mua tên lửa mới để tăng cường khả năng phòng thủ trên Biển Đông.
Trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông, đặc biệt là giữa Bắc Kinh và Manila, Việt Nam, giống như Philippines, sẽ trang bị một hệ thống tên lửa của Ấn Độ để tăng cường khả năng phòng thủ trước đối thủ chung là Trung Quốc. Theo báo chí Ấn Độ, Việt Nam sắp sửa ký một hợp đồng trị giá 700 triệu đô la mua hệ thống tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ. Các cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn cuối và hợp đồng theo dự kiến sẽ được ký trong những tháng tới. Theo hợp đồng, New Delhi sẽ cung cấp các tên lửa BrahMos cho cả lục quân và hải quân Việt Nam. Nếu hợp đồng được ký kết, như vậy là Việt Nam sẽ là quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á mua hệ thống tên lửa siêu thanh lợi hại này của Ấn Độ. Do Ấn Độ và Nga cùng phát triển, bay rất nhanh với vận tốc siêu thanh từ Mach 2.8 đến Mach 3.0. BrahMos là một loại tên lửa rất khó bị đánh chặn và có thể được phóng đi từ đất liền, từ trên không và trên biển, với tầm bắn lên tới 450-600 km. Hợp đồng tên lửa BrahMos được xem là một bước tiến đáng kể trong việc củng cố quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ, hai nước có chung lợi ích chiến lược ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây cũng là một bước phát triển quan trọng làm thay đổi cán cân quân sự ở khu vực Đông Nam Á. Với việc tiếp nhận hệ thống tên lửa BrahMos, khả năng đánh chặn từ xa của Việt Nam sẽ được nâng cao, đặc biệt là trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc vẫn gay gắt ở Biển Đông. Khả năng của BrahMos tiến hành các vụ oanh kích chính xác trên bộ cũng như trên biển mang lại một lợi thế rất lớn cho chiến lược phòng thủ của Việt Nam. Vốn đã nhận được lô tên lửa BrahMos đầu tiên vào năm ngoái trong khuôn khổ hợp đồng trị giá 375 triệu đô la ký với Ấn Độ từ năm 2022, Philippines cũng xem việc trang bị vũ khí này là một bước ngoặt quan trọng. Vốn vẫn khẳng định chủ quyền đối với gần như toàn bộ vùng Biển Đông, Trung Quốc dĩ nhiên không muốn thấy hai nước tranh chấp Philippines và Việt Nam sở hữu một hệ thống tên lửa lợi hại như vậy. Nhưng ngoài BrahMos, Philippines cũng đang tìm cách mua hệ thống tên lửa tầm trung Typhoon của Hoa Kỳ để tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ trên biển. Tờ nhật báo Philippine Daily Inquirer trích lời Tổng tư lệnh quân đội Philippines Trung tướng Roy Galido tại cuộc họp báo ngày 23 tháng 12 năm ngoái, tuyên bố, chúng tôi dự định mua vì tính khả thi và chức năng của hệ thống tên lửa Typhoon phù hợp với kế hoạch triển khai phòng thủ quần đảo. Với tính cơ động và khả năng tấn công cả mục tiêu trên bộ và trên không, nếu được bổ sung vào kho vũ khí của Philippines, hệ thống tên lửa này sẽ nâng cao đáng kể khả năng phòng thủ của Manila. Typhoon có thể được gắn các loại đạn như tên lửa hành trình Tomahawk, một loại tên lửa có tầm bắn 1.500 dặm, có thể bao phủ các đảo nhân tạo quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông và phần lớn bờ biển phía đông của Philippines. Quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa Typhoon đến miền Bắc Philippines từ đầu năm nay để tham gia các hoạt động tập trận chung với đồng minh. Nhưng sau đó họ không mang về nước mà để lại đây. Kể từ đó, quân đội Philippines sử dụng hệ thống này để huấn luyện cho lực lượng của họ. Mặc dù Washington và Manila nhấn mạnh việc triển khai hệ thống Typhoon chỉ nhằm mục đích huấn luyện, nhưng Bắc Kinh vẫn phản đối kịch liệt. Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từng tuyên bố, với việc đưa vũ khí tấn công chiến lược này vào, Philippines đang cho phép một quốc gia bên ngoài khu vực gây căng thẳng và kích động đối đầu địa chính trị. Chúng tôi kêu gọi Philippines sửa chữa những hành vi sai trái của mình, rút hệ thống tên lửa Typhoon như đã cam kết công khai và ngưng đi sâu hơn vào con đường sai trái này. Đáp lại phản đối của Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro đã trả lời rằng, hệ thống tên lửa Typhoon chỉ nhằm đối phó với các rủi ro, mối đe dọa và thách thức về an ninh, chứ không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Phan Minh đảm nhiệm. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về chủ đề 10 năm sau vụ khủng bố nhắm vào tòa soạn Charlie Hebdo, tự do ngôn luận vẫn là một dấu hỏi, Chi Phương trình bày. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm, Minh Anh phụ trách qua chủ đề năm 2025, Donald Trump và chính sách nào với Nga về hồ sơ Ukraine. Nhưng ngay bây giờ Thu Hằng đến với chuyên mục Theo dòng thời sự qua đề tài để cho chế độ Syria Al-Assad sụp đổ, liệu rằng các đồng minh châu Phi có còn tin được vào nước Nga nữa hay không?
Liệu chính quyền nhiều nước châu Phi có đặt nhầm cửa vào đối tác Nga hay không? Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng bỏ rơi Bashar al-Assad sau 20 năm cầm quyền ở Syria để tập trung vào chiến trường Ukraine. Số phận của nhà al-Assad nằm trọn trong tay Nga, nơi họ trở thành người tị nạn vì lý do nhân đạo. Nhìn vào ví dụ của Syria thì các nước châu Phi còn tin được vào đồng minh Moscow hay không? Nga còn đủ tiềm lực để hỗ trợ cho các đối tác châu Phi trong khi hai căn cứ ở Syria cũng bị đe dọa?
Quân đội Nga và lực lượng bán quân sự Wagner can thiệp trực tiếp vào Syria năm 2015 khi chế độ Bashar al-Assad đã mất phần lớn lãnh thổ. Lúc đỉnh điểm có đến hơn 7.000 quân, theo BBC tiếng Nga, được Trang Jiu trích dẫn ngày 5 tháng 12 vừa qua. Và để tiếp tục làm thần hộ mệnh cho chế độ Bashar al-Assad, ngay trong năm 2015, Moscow đã ký với Damas hợp đồng thuê sử dụng 49 năm hai căn cứ quân sự. Căn cứ không quân Hamneynim và căn cứ hải quân Tartus cách nhau khoảng 60 cây số, đều nằm ở tỉnh Latakia, nơi chủ yếu là người Alawit theo hệ phái Shia cùng tổng thống Bashar al-Assad. Cả hai căn cứ bên bờ địa Trung Hải này tạo điều kiện cho Nga triển khai tham vọng ở sườn Nam NATO và mở rộng sức mạnh đến Trung Đông và châu Phi.
Căn cứ không quân Hamneynim có vai trò rất quan trọng, được coi là cầu không vận đến châu Phi. Những hệ thống phòng không S-400 được đặt tại đây có sức răn đe các máy bay ở địa Trung Hải. Cảng Tartus là căn cứ hải quân duy nhất mà Nga có ở nước ngoài, không tính cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea bị Nga xâm nhập. Vai trò quan trọng của cảng này được thể hiện qua mệnh danh Syrian Express. Theo trang TV5 ngày 13 tháng 12, thì đây là hành lang đưa viện trợ từ Nga đến Syria, nhưng chiến tranh Ukraine đã tác động đến hoạt động ở Hắc Hải. Cảng Tartus cũng được sử dụng làm căn cứ thiết bị cho cuộc xâm lược Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, vũ khí và thiết bị quân sự đã được quân đội Nga đưa dần ra khỏi hai căn cứ này từ giữa tháng 12 vừa qua, khi nhà độc tài Bashar al-Assad bị lật đổ. Nhà nghiên cứu Anton Magdasov, cộng tác viên Viện Trung Đông ở Washington, được báo Le Monde được trích dẫn ngày 20 tháng 12 nhận định là sự hiện diện quân sự của Nga đã mất hết ý nghĩa kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Một mặt, Nga cử quan chức sang đàm phán với chính quyền mới ở Damas để giữ hai căn cứ này. Mặt khác, Nga tính đến khả năng chuyển cơ sở sang châu Phi, nhưng có thể không phải ngay lập tức, theo chuyên gia Anton Magdasov, do tình hình phức tạp hơn, đặc biệt là tại Libya.
Libya vẫn trong tình trạng nội chiến, bị chia thành ba tỉnh, Tripolitania, Cyrenaica và Fezzan. Tỉnh Tripolitania ở đông bắc, với chính phủ Tripoli, nằm dưới sự kiểm soát của Abdel Hamid Deba, được Liên Hiệp Quốc công nhận và được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn quân sự. Hai tỉnh Cyrenaica phía Tây và Fezzan phía Nam do thống chế Khalifa Haftar kiểm soát và lập chính phủ ở Benghazi và được Nga hậu thuẫn. Nga có một căn cứ hải quân ở Tobruk, tỉnh Cyrenaica bên bờ địa Trung Hải, nằm sát với kênh đảo Suez. Đây là điểm trung chuyển tiếp theo của Nga sau hai căn cứ ở Syria để đưa quân và trang thiết bị quân sự đến châu Phi Nam Sahara, để được Nga cải tạo, mở rộng trong năm 2024.
Gần một năm nay, Moscow cũng mở rộng khả năng tiếp nhận của những địa điểm quân sự mà Nga kiểm soát ở Libya để phục vụ hoạt động của lực lượng Afrika Korps, được thành lập sau vụ nổi loạn chết yểu của Yevgeny Prigozhin, ông chủ tập đoàn bán quân sự Wagner. Theo Le Monde, Nga đã góp phần xây dựng một thành phố quân sự mới gồm các căn cứ hải quân và không quân ở Kwamini, một căn cứ huấn luyện cách phía nam Sirte khoảng 25 km và một đường băng hạ cánh gần Ash-Shuairif. Vào thời điểm chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, có rất nhiều chuyến bay giữa Hamneynim và Benghazi. Theo một nguồn tin Liên Hiệp Quốc được Le Monde được trích dẫn, thì có mọi lý do để nghĩ rằng Nga chuyển sang Libya trang thiết bị quân sự, trong đó có một số từ Syria. Vấn đề ở chỗ là liệu đó là những biện pháp chính thức hay mới chỉ tạm thời. Ngoài ra, phải kể đến sức ép từ nước ngoài đối với chính quyền ở Benghazi, đặc biệt là từ Mỹ trong những tháng gần đây. Moscow tìm cách thuyết phục thống chế Haftar ký một thỏa thuận lập một căn cứ hải quân Nga ở Libya. Nhà lãnh đạo Benghazi chưa đưa ra quyết định, nhưng việc nhượng một căn cứ cho Moscow đã gây chia rẽ trong nội bộ, thậm chí là căng thẳng hơn sau khi chính quyền Syria bị lật đổ. Nếu không được ký một thỏa thuận nào, thì Nga vẫn có thể tùy ý sử dụng những địa điểm quân sự mà nước này kiểm soát vì thống chế Khalifa Haftar bị phụ thuộc vào ô bảo vệ của Nga cho an ninh tại hai vùng lãnh thổ ở miền đông và nam Libya. Câu hỏi lớn hiện nay là thái độ của Thổ Nhĩ Kỳ, nước ủng hộ quân sự chế độ ở Tripoli, đối thủ của thống chế Haftar. Nếu như thế cân bằng tạm thời có hiệu lực từ lệnh ngừng bắn vào tháng 10 năm 2020 bị phá vỡ do sức mạnh Nga trỗi dậy tại Libya.
Ngoài những thách thức về hậu cần quân sự sau khi Syria có chính quyền mới, còn phải kể đến thách thức mang tính chính trị cho Nga. Các tập đoàn quân sự đảo chính từ Niger đến Burkina Faso được Moscow hậu thuẫn và tuyệt giao với các nước phương Tây cùng rút ra một kết luận. Moscow đã không thể cứu được Bashar al-Assad, thậm chí theo một số người đã bỏ rơi Tổng thống Syria. Câu nói được đặt ra là nếu ông Putin đã không bảo vệ đồng minh Syria, được coi là chiến lược trong bàn cờ của Nga ở Trung Đông, thì Tổng thống Nga làm gì được cho họ?
Trong số các đối tác châu Phi, đặc biệt là Mali, việc nhà độc tài Syria bị lật đổ đã làm dấy lên những thắc mắc về sự vững chắc của nhà bảo trợ cho họ. Thực ra, ngay từ tháng 6 năm 2023, đã dấy lên nhiều nghi vấn sau cuộc nổi loạn của ông chủ Wagner và đội lính đánh thuê. Nhà tài phiệt đã làm lung lay quyền lực của ông Putin và chỉ 3 tháng sau đó, Yevgeny Prigozhin bị chết trong vụ rơi máy bay ở Nga. Những trùng hợp quá ngẫu nhiên này càng khiến giới quan sát, kể cả ở châu Phi, thêm nghi ngờ. Một sĩ quan Mali được Le Monde được trích dẫn cho biết, tất cả mọi người lại đặt ra hàng loạt câu hỏi sau những sự kiện tại Syria. Đó là một thất bại hoàn toàn cho Nga, làm nghi ngờ mức độ tin cậy của họ và làm suy yếu vị trí của Nga ở Mali cũng như ở Sahel. Thêm vào đó là những điểm không rõ liên quan đến quá trình tái tổ chức chậm chạp của lực lượng quân dân sự Nga ở châu Phi. Từ khi Prigozhin chết, Bộ Quốc phòng Nga tìm cách sát nhập Wagner vào lực lượng mới Afrika Korps. Nhưng kế hoạch này không hoàn toàn thành công vì nhiều thành viên Wagner vẫn tiếp tục các chiến dịch ở Trung Phi và Mali, nơi mà các nhà lãnh đạo vẫn ưu tiên Wagner hơn. Có thể nêu ra một bằng chứng cho thấy Moscow chưa gây được niềm tin với tập đoàn quân sự cầm quyền ở Mali. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus Bek Ikurov đến Bamako cuối tháng 11 năm ngoái để đàm phán thay đổi khuôn khổ hợp tác. Kết quả là Afrika Korps không được triển khai ở Mali ngay từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 như dự kiến, có thể là do bất đồng về tài chính. Chính quyền Mali tiếp tục hợp đồng với Wagner ít nhất cho đến tháng 3 năm nay.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ủy ban điều tra Hàn Quốc tạm ngưng thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống bị truất phế Yoon Suk-yeol. Ngoại trưởng Pháp và Đức đến Damas gặp tân lãnh đạo Syria. Bầu lại Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ trước nguy cơ một lần nữa lại rơi vào khủng hoảng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam và Philippines mua tên lửa mới để tăng cường khả năng phòng thủ trên Biển Đông. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo hôm nay do Phan Minh phụ trách.
Điểm báo.
Thưa quý vị, vụ tấn công khủng bố ở New Orleans, Ba Lan bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu là những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay mùng 3 tháng Giêng 2025.
Trang nhất và bài sơ luận của báo Le Figaro nhận định, những tháng cuối nhiệm kỳ của Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden tạo cảm giác như một sự kết thúc u ám, ngay cả trước khi xảy ra hai vụ tấn công vào đêm giao thừa, làm cho bản thành tích của ông Biden trở nên tồi tệ hơn.
Vụ tấn công đầu tiên xảy ra ở New Orleans khiến 15 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương trong một vụ đâm xe vào đám đông do một phần tử ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo IS thực hiện. Chỉ vài giờ sau ở Las Vegas, một vụ nổ xe Tesla đã khiến một người chết và 7 người bị thương, xảy ra ngay trước khách sạn Trump International. Cuộc điều tra sẽ làm rõ liệu hai sự kiện này có liên quan đến nhau hay không. Nhưng hai vụ việc xảy ra gần như cùng thời điểm đã làm thay đổi bầu không khí chính trị tại Mỹ, trong bối cảnh chỉ còn 17 ngày trước khi Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng.
Nhật báo Thiên Hữu Le Figaro cho rằng Tổng thống đắc cử đang hành động như thể ông đã chính thức nhậm chức, chi phối nền chính trị thông qua các đồng minh tại Quốc hội, gặp gỡ các nhà lãnh đạo trên thế giới và chiếm lĩnh vị trí nổi bật trong các sự kiện quốc tế như lễ khánh thành nhà thờ Đức Bà Paris vừa qua.
Ngay sau khi biết danh tính của kẻ khủng bố tại New Orleans tên là Shamsuddin Jabbar, chủ nhân tương lai của Nhà Trắng đã lợi dụng sự kiện này để bảo vệ chính sách nhập cư của ông, nhấn mạnh những tên tội phạm từ bên ngoài tồi tệ hơn những kẻ ở sẵn trong nước, lẻ lẽ trong nguyên văn. Elon Musk, bộ trưởng trong chính quyền tương lai của Trump, cũng không bỏ lỡ cơ hội này để quảng bá cho thương hiệu Tesla của mình, chế giễu những kẻ khủng bố khi nhận định chúng đã chọn nhầm loại xe để thực hiện cuộc tấn công tại Las Vegas, ca ngợi sự bền bỉ của chiếc Cybertruck Tesla. Tuy nhiên, dường như kẻ khủng bố ở Louisiana không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách siết chặt nhập cư của Donald Trump, mặc dù những người ủng hộ nhà tỷ phú có thể sẽ tìm cách chứng minh điều ngược lại. Tuy nhiên, Tổng thống tân cử thường chỉ trích những chính sách được ban hành trong nước có thể phạm sai lầm nếu không nhận ra kẻ thù thực sự của mình, đó là IS, tổ chức khủng bố cùng với các nhánh của nó đang hồi sinh mạnh mẽ từ Afghanistan cho đến châu Phi và Bắc Syria. Tại New Orleans, không chỉ Biden mà toàn bộ nước Mỹ đã bị tấn công. Còn tại Las Vegas, chính Donald Trump bị nhắm đến. Le Figaro kết luận, bất kể phần tử khủng bố là ai, thông điệp của chúng là một lời chào đón gửi đến Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
Về phần mình, báo Liberation nhận định vụ tấn công ở New Orleans đã làm lộ rõ những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác bảo đảm an ninh của thành phố. Các cột sắt chống xâm nhập vốn được thiết kế để bảo vệ khu vực dành cho người đi bộ đang trong quá trình sửa chữa.
Việc chỉ có một chiếc xe cảnh sát đậu ở lối vào Bourbon Street đã tạo điều kiện thuận lợi cho hung thủ thực hiện vụ tấn công. Tổng thống Joe Biden lên án một vụ tấn công đê hèn. Trong bối cảnh, thành phố chuẩn bị tổ chức các sự kiện lớn như Super Bowl và lễ hội Mardi Gras. Nhật báo Thiên Tả nhấn mạnh, thảm kịch này mở đầu năm 2025, nối tiếp hàng loạt các vụ bạo lực gây chết người tại Hoa Kỳ, vốn đã trở thành chuyện thường tình. Đây là vụ thảm sát thảm khốc nhất tại Mỹ kể từ vụ xả súng ở Lewiston vào tháng 10/2023 do một cựu quân nhân thực hiện.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Âu, nhật báo Le Monde dành trang nhất nói về việc Ba Lan giữ chức chủ tịch luân phiên Liên Âu từ ngày 1 tới tháng Giêng năm nay, đang xúc tiến một dự án đầy tham vọng để tăng cường cơ sở hạ tầng quốc phòng dọc theo biên giới với Nga và Belarus, với mục tiêu xây dựng lực lượng bộ binh lớn nhất ở châu Âu. Dự án này được gọi là lá chắn phía đông, bao gồm việc xây dựng các công sự dọc theo 700 km biên giới, dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2028. Mục tiêu của dự án là bảo vệ không chỉ Ba Lan mà toàn bộ châu Âu trong trường hợp phải đối phó với một mối đe dọa từ phía đông.
Dự án bao gồm các cơ sở hạ tầng như hầm kiên cố, hào chống xe tăng và khu vực được giải mìn, công nghệ quốc phòng thông minh với những hệ thống nhận diện và giám sát tiên tiến, cùng với mạng lưới giao thông, bệnh viện và các hệ thống liên lạc cũng chiếm một phần quan trọng trong kế hoạch của Warsaw, giúp tăng cường khả năng phản ứng nhanh chóng với các mối đe dọa phi truyền thống, chẳng hạn như những cuộc tấn công bằng drone hay chiến dịch phát tán thông tin sai lệch. Song song với dự án này, Ba Lan đang tiến hành hiện đại hóa mạnh mẽ quân đội với ngân sách quốc phòng dự kiến đạt 4,7% GDP vào năm 2025, là một trong những tỷ lệ cao nhất trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Warsaw dự kiến chi gần 400 tỷ zloty, tương đương 93 tỷ euro trong 3 năm tới để mua sắm thiết bị quân sự. Tuy nhiên, một số chuyên gia nghi ngờ về tính khả thi của chính sách chi tiêu này trong dài hạn. Những chính phủ trước đây, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của đảng PiS, pháp luật và công lý, đã để lại một ngân sách quốc phòng hao hụt với những hợp đồng mua bán vũ khí không được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Những hợp đồng mua thiết bị quân sự của Hàn Quốc hay tên lửa HIMARS của Mỹ đã bị chỉ trích vì chi phí quá cao, bởi dường như Ba Lan đã không dự trù số tiền để bảo trì những thiết bị này. Chính phủ đương nhiệm, mặc dù cam kết nhanh chóng hiện đại hóa quân đội, vẫn phải đối mặt với khoản nợ không nhỏ và cần phải đánh giá lại một số hợp đồng đã ký kết.
Nhìn sang Trung Đông, nhật báo kinh tế Lysico có bài viết nhận định sau hơn 14 tháng chiến tranh, nền kinh tế Israel đang được tái cơ cấu để trở nên tự chủ hơn về mặt quốc phòng, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và đối phó với những áp lực quốc tế trong việc xuất khẩu vũ khí. Thủ tướng Netanyahu đã đề ra một mục tiêu đầy tham vọng để biến Israel trở thành một quốc gia tự cung cấp vũ khí nhằm tránh bị tác động bởi các áp lực chính trị từ các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là từ Hoa Kỳ.
Việc Bộ Quốc phòng Israel quyết định phát triển loại bom tương đương với mẫu MK-84 nặng 900 kg mà trước đây Israel nhập khẩu từ Mỹ là ví dụ điển hình về chiến lược của nhà nước Do Thái. Đây được coi là một trong những loại bom có sức công phá lớn nhất sẽ bắt đầu được sản xuất tại Israel trong vòng 3 năm tới. Quyết định này cũng là phản ứng trực tiếp trước hành động của Mỹ vào tháng 5 khi Washington đình chỉ cung cấp 1.800 quả bom loại này để thuyết phục Israel không tấn công vào phía nam Gaza gần biên giới với Ai Cập. Lệnh trừng phạt này đã trở thành một tín hiệu cảnh báo nhắm vào Israel, đặc biệt khi Mỹ chiếm 69% lượng vũ khí mà Israel nhập khẩu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bài xã luận của báo Le Croix chú ý tới việc Pháp không còn là một cường quốc quân sự ở châu Phi. Quyết định của Tổng thống bờ biển Nga, ông Alassane Ouattara yêu cầu Pháp chuyển nhượng lại căn cứ quân sự ở Abidjan là một dấu hiệu mạnh mẽ của sự thay đổi này.
Quyết định này tiếp nối các quyết định tương tự của Chad và Senegal vào tháng 11 năm ngoái, trong bối cảnh Pháp đã ngừng các hoạt động quân sự ở Sahel vào năm 2022-2023 sau khi bị các lực lượng quân sự ở Mali, Burkina Faso và Niger gây áp lực. Những căn cứ quân sự này đã trở thành biểu tượng của sự phụ thuộc vào Pháp của các nước châu Phi, nhưng giờ đây những quốc gia này muốn chối bỏ tầm ảnh hưởng của Paris. Sắp tới, Pháp sẽ chỉ còn lại hai căn cứ ở châu Phi, một ở Gabon và một ở Djibouti, với hợp đồng được gia hạn vào tháng 7 năm ngoái. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của căn cứ tại Djibouti chủ yếu tập trung vào Ấn Độ Dương và Hồng Hải, chứ không phải ở châu Phi. việc xứ Lục Lăng rút khỏi bờ biển Nga đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn trong quân đội Pháp, bắt nguồn từ lịch sử thuộc địa và các sự kiện trong đệ nhị thế chiến. Một phần quân đội Pháp cảm thấy tiếc nuối về sự thay đổi này, mặc dù già lãnh đạo cấp cao của quân đội chấp nhận điều đó. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Pháp đã tập trung vào việc chuẩn bị cho các cuộc xung đột cường độ cao ở châu Âu và đối phó với các hình thức chiến tranh mới như chiến tranh hỗn hợp trong không gian mạng cũng như cuộc chiến thông tin. Một quan hệ giữa Pháp và châu Phi không chỉ giới hạn trong quốc phòng mà còn bao gồm các khía cạnh ngoại giao, hợp tác thương mại và các hoạt động giao lưu giữa người dân. Châu Âu và châu Phi có sự kết nối chặt chẽ về mặt địa lý và cần phải hợp tác để đối mặt với những thách thức lớn hiện nay, bao gồm biến đổi khí hậu, di cư, cạnh tranh giữa các cường quốc và giảm thiểu bất bình đẳng giữa những quốc gia Bắc và Nam bán cầu. Nhật báo Công giáo kết luận, Pháp và châu Phi cần phải chung sức cùng xây dựng tương lai tốt đẹp thay vì quay lưng lại với nhau.
Trang nhất của báo La Croix quan tâm đến tình hình thê thảm ở những khu nhà ổ chuột tại Kawini, Mayotte sau khi cơn bão Chido tàn phá quần đảo hôm 14 tháng 12 vừa qua. Những người dân sống ở đó trong nhiều thập kỷ đã tìm cách xây lại nhà cửa với những vật liệu hạn chế và trong những điều kiện khó khăn.
Nhiều người lo lắng về việc cấm xây dựng bunga, tức những ngôi nhà nhỏ lợp mái tôn, và tự hỏi cuộc sống của họ sẽ đi về đâu nếu lệnh cấm được nhà nước chính thức ban hành. Mặc dù đã thông báo sẽ ngừng tái tạo những khu ổ chuột, nhưng chính quyền chưa đưa ra giải pháp thay thế cụ thể và lâu dài. Các kiến trúc sư cũng nhấn mạnh về những khó khăn trong việc quản lý những cơ sở được tái xây dựng tại một khu vực có nhiều nguy cơ xảy ra thiên tai. Hiện tượng thiếu nhà ở đi kèm với sự hỗ trợ không đầy đủ từ chính quyền khiến tình hình trở nên phức tạp. Mặc dù quần đảo sản xuất vật liệu của riêng mình và thử nghiệm các giải pháp mới như tre, nhưng tình trạng thiếu nhân lực có tay nghề cao có thể khiến thời gian tái thiết bị kéo dài.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Chủ đề ngày hôm nay, 10 năm sau vụ khủng bố tòa soạn Charlie Hebdo, tự do ngôn luận vẫn là một dấu hỏi, tạp chí do Chi Phương phụ trách.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Cách nay 10 năm, ngày 7 tháng 1 năm 2015, nước Pháp đã trải qua một cú sốc kinh hoàng trước vụ thảm sát tại tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo. Thảm kịch bắt đầu vào sáng ngày 7 tháng 1 năm 2015. Hai anh em Saïd Kouachi và Sherif Kouachi, được cho là có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, đã mang theo súng trường, tấn công vào văn phòng tòa soạn của Charlie Hebdo trong giờ họp. Vụ tấn công diễn ra trong 10 phút, đã tước đi sinh mạng của 12 người. 8 trong số đó là các thành viên của tòa soạn, các họa sĩ vẽ tranh biếm họa. 11 người khác đã bị thương. Ngay trong tối cùng ngày, hàng ngàn người Pháp đã tập trung đứng dưới khẩu hiệu Je suis Charlie, tôi là Charlie, trở thành biểu tượng cho tự do ngôn luận và sự đoàn kết. Đến ngày 11 tháng 1, khoảng 4 triệu người đã xuống đường để tưởng nhớ tổng cộng 17 người bị sát hại vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 1, là các nhà báo, cảnh sát, những người Pháp theo đạo Do Thái bỏ mạng trong vụ tấn công vào một siêu thị ở Porte de Vincennes gần ngoại ô Paris.
Vụ tấn công đánh dấu khởi đầu của một chuỗi các vụ khủng bố liên hoàn sau đó vào ngày 13 tháng 11 2015 tại Paris, ngày 14 tháng 7 2016 ở thành phố Nice, vào năm 2020 khi mà Charlie Hebdo đăng lại những bức tranh biếm họa về Mohammed. Nhân các phiên tòa xét xử vụ tấn công thì một bộ phận thế giới Hồi giáo một lần nữa đã lại phẫn nộ chống lại nước Pháp. Vào tháng 9 2020, một người Pakistan đã thực hiện một vụ tấn công trước văn phòng cũ của Charlie. Theo tuần San Nouvelle Obs thì bóng tối của ngày 7 tháng Giêng 2015, những mối đe dọa tiềm ẩn trong các hành động khủng bố cho đến nay vẫn còn đó. Tại Pháp, các hồ sơ điều tra về khủng bố thánh chiến chiếm 87% tại văn phòng công tố chống khủng bố quốc gia.
10 năm sau thảm kịch, các nhà báo và họa sĩ tranh biếm họa của Charlie Hebdo vẫn tiếp tục phải sống chung với những đe dọa khi hành nghề, được cảnh sát túc trực bảo vệ. Nhưng cuộc đấu tranh bằng cây cọ ngòi bút vẫn tiếp tục. Kể từ sau vụ tấn công vào tháng 1 năm 2015, địa chỉ mới của tòa soạn hoàn toàn được giữ kín. Người ngoài khó có thể tiếp cận, ngay cả với những đồng nghiệp trong giới nhà báo, bởi Charlie vẫn luôn bị đe dọa. Thế nhưng, điều này không ngăn cản tờ báo châm biếm tổ chức một cuộc thi vẽ tranh biếm họa về Thượng Đế, mời họa sĩ từ khắp nơi trên thế giới cùng tham gia. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Pierre, tổng biên tập của Charlie Hebdo, đã nhận được một số bức tranh dự thi và cho biết như sau.
Những bức hi họa thú vị nhất là những tác phẩm không cần lời, bởi vì như vậy cả thế giới có thể hiểu được mà không cần phải dịch thuật.
Cuộc thi này được xem như là một thước đo nhiệt độ để trấn an về tình trạng sức khỏe của bức tranh biếm họa. 10 năm sau cuộc tấn công. Tổng biên tập báo Charlie Hebdo mong đợi những bức tranh biếm họa độc đáo nhất, bởi dù có ở đâu trên quả địa cầu này, thì ai cũng có thể cười về Thượng Đế, và không có ai, ngay cả những người có đức tin, là chưa từng báng bổ cả. Những bức tranh biếm họa độc đáo nhất từ cuộc thi sẽ được đăng trên số đặc biệt của Charlie Hebdo vào thứ Ba, đúng ngày 7 tháng 1 năm 2025.
10 năm sau vụ thảm kịch, cuộc chiến đấu vì tự do ngôn luận của các họa sĩ có gì thay đổi hay không? Theo một nghiên cứu của Ifop năm 2020, thì 59% người Pháp tin rằng báo chí có lý khi mà họ xuất bản loại tranh biếm họa nhân danh các quyền tự do ngôn luận, trong khi vào tháng 2 2006 thì chỉ có một thiểu số người Pháp chia sẻ quan điểm này. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là khi vẽ về các chủ đề nhạy cảm, đặc biệt là về tôn giáo, thì không có nguy cơ bị đe dọa. Những thay đổi có thể là sự ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ từ các mạng xã hội, khiến những lời lẽ chỉ trích có thể dễ dàng mang những hình thức bạo lực.
Đối với một trong số những người sống sót sau thảm kịch, nữ họa sĩ với bí danh Coco, từng bị anh em nhà cô chỉ bắt làm con tin tại trụ sở tòa soạn ngày 7 tháng 1, cũng như các đồng nghiệp khác đều được cảnh sát giám sát bảo vệ trong lịch trình di chuyển hàng ngày. Hồi đầu năm ngoái, cô đã phải đối mặt với nhiều lời lăng mạ, đe dọa đến tính mạng, sau khi báo Libération đăng tải một bức tranh cô vẽ hí họa về Ramadan, tức là thời điểm nhịn ăn trong đạo Hồi ở Gaza dưới bom đạn của Israel bị cô lập với thế giới. Bức vẽ có dòng tựa Ramadan ở Gaza, bắt đầu của tháng nhịn ăn, minh họa một người đàn ông gầy gò đói kém đang chạy đuổi theo, vồ những con chuột, thì bên cạnh là một nhân vật khác trùng đầu, vẫy tay ngăn cản người đàn ông dừng lại, không được ăn trước khi mặt trời lặn. Theo nữ họa sĩ, bức vẽ nhấn mạnh đến sự tuyệt vọng của người Palestine, tố cáo nạn đói ở Gaza và chế nhạo sự phi lý của tôn giáo. Thế nhưng, ngay lập tức, cô đã phải hứng chịu một làn sóng chỉ trích, đe dọa trên mạng xã hội từ những người vô danh với những bình luận như xin trích, tôi chúc bà những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời, đồ hèn hạ, đáng lẽ họ phải xử lý bà vào ngày 7 tháng 1. Hết lời dẫn, và cho đến cả những lời lăng mạ từ chính các chính trị gia, và cô cũng chưa từng nghĩ là sẽ gác bút vẽ. Cô nói,
đó là một nhu cầu để báo chí tiếp tục tồn tại, và chúng tôi sẽ tiếp tục vẽ tranh không để những kẻ khủng bố được hả hê. Điều quan trọng là các nhà báo, các họa sĩ hí họa có tự do được sáng tác với tờ giấy và bút vẽ trước mặt. Tôi vẫn giữ quan điểm của mình và những đe dọa không khiến tôi run sợ.
Giám đốc tòa soạn Charlie Hebdo với bút danh là Riz cũng nhấn mạnh sự kiên định với nghề vẽ tranh hí họa và đường hướng biên tập của tờ báo. Nhưng ông cũng thừa nhận trong chương trình C'est à vous của kênh truyền hình France 5 về một hình thức tự kiểm duyệt từ 10 năm qua.
Chúng tôi không muốn để tác phẩm của mình khó hiểu hay đề cập đến những vấn đề một cách mạnh bạo. Vì như vậy, người đọc sẽ dần xa lánh, họ sẽ lo sợ. Người ta cần được trấn an. Nếu như chúng tôi mạnh tay quá, thì độc giả sẽ quay lưng lại với chúng tôi.
Còn về phần mình, ông Laurent Bull, giáo sư tại Đại học Paris 1 Panthéon Sorbonne, trả lời AFP thì nhận định rằng kể từ năm 2015, không gian tự do ngôn luận đối với các sản phẩm hí họa không được mở rộng hơn mà thu hẹp lại. New York Times thông báo rằng họ ngừng xuất bản các tranh châm biếm từ ngày 7 tháng 1 năm 2019 do một bức tranh biếm họa gây tranh cãi vì bị cho là bài Do Thái. Hay là chương trình Les Guignols de l'Info trên kênh Canal Plus cũng đã biến mất vào tháng 6 năm 2018, 3 năm sau Charlie, mà không có ai thắc mắc về điều đó. Nói đến nghề vẽ tranh biếm họa tại Pháp, theo họa sĩ với bí danh Fix, chỉ có khoảng vài chục người hành nghề này và coi vẽ là nghề nghiệp chính, nhưng thường gặp nhiều khó khăn. Sau thảm kịch tại Charlie Hebdo, có một cơn sốt đối với tranh biếm họa, nhưng đã hạ nhiệt không lâu sau đó. Nhiều tờ báo đã không còn hoặc là ít sử dụng tranh biếm họa hơn. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Fix nhận định như sau.
C'est moins traditionnel pour les journaux d'avoir des dessins, effectivement. Auparavant, chaque journal, chaque magazine avait un petit peu son dessinateur.
Trước kia, mỗi tờ báo hay tạp chí đều có một họa sĩ chuyên vẽ tranh biếm họa. Tôi thấy là có một xu hướng, nhiều tờ báo dần dần từ bỏ hình thức minh họa này vì họ khó có thể kiểm soát được.
Thông điệp mà bức tranh biếm họa truyền tải thường gắn với hình ảnh của tờ báo và khiến người đọc hiểu rằng nếu báo sử dụng tranh có lập trường như vậy thì cả tòa soạn đều có quan điểm tương tự, giống như một bài xã luận trong một tờ báo vậy.
Ông Fix từng làm trong lĩnh vực tư vấn tài chính nhưng đã quyết định đổi nghề, theo đuổi với đam mê vẽ tranh biếm họa và cộng tác với nhiều báo hay tạp chí từ hơn 10 năm nay, chọn chủ đề biếm họa trong thế giới công sở hay về những người lao động nói chung và không phải là những chủ đề chính trị hay nhạy cảm. Ông cho biết ít khi phải đối mặt với những đe dọa hay là tự kiểm duyệt. Cho đến nay, ông cho rằng tiếng cười trào phúng có thể được chấp nhận đối với mọi chủ đề, nhưng không thể gây cười với tất cả mọi người và nên tránh làm tổn thương người khác. Ông nói, hành nghề này cần phải rất khéo léo.
Khi vẽ tranh biếm họa thì cũng phải tinh tế, xét đến cách mà người xem đón nhận bức tranh đó như thế nào. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người tiếp nhận chúng? Nếu dùng ngòi vẽ một cách bạo lực, nhắm vào ai đó, một đối tượng nào đó, thì tôi cho rằng người vẽ phải chịu trách nhiệm về hành động đó.
Theo họa sĩ Fix, Charlie Hebdo vốn là một tạp chí có khuynh hướng cực đoan và họ khẳng định lập trường cực đoan. Ông không cho rằng Charlie Hebdo đại diện cho nền tranh biếm họa tại Pháp, nhưng theo ông, thảm kịch đáng buồn cách nay 10 năm đối với tòa soạn này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải tiếp tục vẽ tranh trào phúng.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Minh Anh phụ trách qua chủ đề năm 2025 Donald Trump và chính sách nào với Nga về hồ sơ Ukraine. Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, năm 2024 vừa khép lại trong một thế giới hỗn loạn. Năm 2025 sẽ mở đầu với sự trở lại ngoạn mục của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Một khi chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng sắp tới, ông sẽ phải đưa ra các lựa chọn để thực hiện. Đứng đầu danh sách là mối quan hệ địa chính trị căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc. Đối với Nga, câu hỏi đầu tiên đặt ra là Washington sẽ có mối quan hệ như thế nào với Moscow và Tổng thống Vladimir Putin? Lập trường của Mỹ về Ukraine cũng sẽ bắt đầu từ đây. Trang mạng Responsible Statecraft gần đây có bài nhận định cho rằng thất bại ở Ukraine xuất phát từ tình trạng thiếu đoàn kết ở phương Tây khi mà Hoa Kỳ, Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu có những xung đột về lợi ích trong nhiều vấn đề chính như lệnh trừng phạt, mục tiêu chiến tranh, hỗ trợ tài chính và quân sự v.v. Ngoài ra, một trong những điểm yếu trong chính sách về Ukraine của chính quyền Biden cũng như từ nhiều nhà lãnh đạo châu Âu là thái độ kiên quyết không đối thoại với Vladimir Putin. Trong một bài viết trình bày quan điểm America First, đặc sứ Mỹ về Ukraine của Trump, tướng Keith Kellogg đã chỉ ra điều mà ông cho là một sai lầm của chính quyền Biden, đó là bất kỳ cách tiếp cận nào đối với Nga đều phải bao gồm cả khả năng răn đe và ngoại giao. Ông viết, Biden đã không quan tâm đến việc phải đối thoại với Putin, ông ấy chỉ muốn lên lớp và cô lập ông ta, hết lời dẫn. Một quick deal, tức nhanh chóng có được thỏa thuận là những gì Donald Trump mong muốn, và do vậy Ukraine sẽ là một trong những hồ sơ đầu tiên trên phương diện chính sách đối ngoại mà Tổng thống Mỹ đắc cử sẽ nhanh chóng quan tâm đến. Tuy nhiên, theo quan sát từ nhà nghiên cứu về Mỹ, bà Alexandra de Hoff-Scheffer, chủ tịch nhóm cố vấn German Marshall Fund, JMF, thì những tuần gần đây, chính quyền Trump dường như đang điều chỉnh lại chiến lược. Xu hướng chủ đạo hiện nay là hãy cẩn trọng, chớ nên ký kết một thỏa thuận tồi với ông Putin. Trên đài France Culture, nữ chuyên gia địa chính trị tại JMF giải thích.
Parce que un d'abord Trump aura l'air d'être un loser, un perdant, et ça on sait tous que.
Trước hết, ông Donald Trump sẽ trông như một kẻ thua cuộc. Chúng ta đều biết rõ là ông ấy rất quan tâm đến hình ảnh được coi là người chiến thắng. Điểm thứ hai liên quan đến cảm nhận của Trung Quốc về thỏa thuận này với ông Putin. Cuối cùng theo tôi, đây cũng là lập luận mạnh mẽ nhất mà châu Âu tác động rất nhiều kể từ khi ông Donald Trump tái đắc cử. Đó là hãy cẩn trọng, chớ để Ukraine trở thành một Afghanistan của Donald Trump. Bởi vì đó cũng là di sản để lại từ cuộc rút quân hỗn loạn mà chính quyền Biden thực hiện năm 2020, nhưng được quyết định bởi ông Donald Trump.
Donald Trump, mais mise en œuvre par l'administration Biden.
Câu hỏi đặt ra ở đây là Trung Quốc sẵn sàng đi đến đâu để hậu thuẫn đối tác Nga vô bờ bến? Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy ít sự phản đối công khai đối với cuộc chiến của ông Putin tại Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc còn cung cấp công nghệ quân sự và một sự hậu thuẫn cần thiết cho Nga. Ý thức rõ vấn đề này, sau cuộc họp ba bên tại Paris giữa Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nguyên thủ Ukraine Volodymyr Zelensky nhân dịp đến dự lễ mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà Paris sau 5 năm trùng tu, ông Donald Trump đã tuyết rằng xin trích China can help, tức Trung Quốc có thể giúp đạt được một thỏa thuận với Ukraine. Chuyên gia về Mỹ, bà Alexandra de Hofscheffer ghi nhận ngày càng có sự liên kết, kết nối giữa các mặt trận châu Âu, Đại Tây Dương, Trung Đông và Ấn Độ-Thái Bình Dương trong cách tiếp cận của Donald Trump nhằm tạo áp lực với nguyên thủ Nga.
Et moi, ça m'étonnerait pas du tout que sur le chemin vers Moscou ou sur le chemin du retour.
Sẽ chẳng có gì gây ngạc nhiên trên đường đến Moscow hay trên đường trở về từ Moscow. Ông Trump sẽ dừng lại ở Bắc Kinh và đề nghị Tập Cận Bình gây áp lực lên Vladimir Putin. Bởi vì chúng ta biết rằng ông Putin ngày càng sẽ không thể tiếp tục nỗ lực chiến tranh mà không có sự hỗ trợ từ Trung Quốc. Trên thực tế, việc để Trung Quốc đóng một vai trò không phải là trung gian hòa giải, mà là trong mọi trường hợp để tạo áp lực trong cuộc đàm phán trên nền tảng một thỏa thuận về Ukraine.
Cách tiếp cận này cũng được thấy rõ qua những gì diễn ra tại Syria.
La réaction de Trump quant à ça s'est fait remercier.
Phản ứng của Donald Trump khi nhà độc tài Bashar al-Assad bị các lực lượng Hồi giáo nổi dậy lật đổ là nói rằng Vladimir Putin hãy cẩn thận, chẳng phải ông đang hứng chịu thảm họa tệ hại nhất tại Syria, thất bại địa chính trị lớn nhất trong chính sách đối ngoại của ông hay sao? Và có lẽ đã đến lúc ông nên ngồi vào bàn đàm phán về Ukraine.
Arriviez à la table des négociations de l'Ukraine.
Nhưng Donald Trump cũng có khả năng đối mặt với một Vladimir Putin cứng rắn. Tổng thống Nga tuy nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng hợp tác với đồng nhiệm Trump và nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhưng theo ghi nhận từ một số nhà quan sát, chủ nhân Điện Kremlin cũng tỏ ra không mấy quan tâm đến các cuộc đàm phán nghiêm túc. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Alexandra de Hofscheffer trên đài phát thanh France Culture, thì châu Âu dường như đã đánh giá thấp và bỏ qua một kịch bản. Bà giải thích.
C'est un scénario qui pour moi est plus que probable où il aura face à lui un Poutine.
Đây là một kịch bản rất có thể xảy ra. Ở đó, ông ấy sẽ phải đối mặt với một Putin nói với ông ấy rằng Donald, cảm ơn rất nhiều vì thỏa thuận của ông. Nhưng quả thực, tôi thực sự không quan tâm lắm đến điều này bởi vì tôi đang giành chiến thắng, tôi có Bắc Triều Tiên bên cạnh tôi và do vậy, đây chưa phải lúc. Và do vậy, đối diện với sự từ chối của ông Putin, phản ứng của ông Donald Trump là sẽ không phải là rút khỏi Ukraine, mà ngược lại, sẽ là leo thang quân sự. Điều này đang được thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, gia tăng trừng phạt nhắm vào ông Vladimir Putin và nước Nga để một lần nữa buộc ông ấy ngồi vào bàn đàm phán.
Pour le forcer à nouveau à la table des négociations.
Trong tất cả những kịch bản này, thách thức lớn đặt ra cho châu Âu là làm thế nào bảo đảm có được một vị trí trong các cuộc đàm phán. Đây chính là những gì Ba Lan sẽ nỗ lực thực hiện trong vai trò chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu hiện nay. Ngoài ra, nếu có đạt được thỏa thuận thì đó chỉ là một sự đóng băng xung đột. Theo đó, một vùng đệm phi quân sự giữa Nga và Ukraine sẽ được thiết lập dọc theo chiến tuyến. Vùng Donbass và bán đảo Crimea sẽ được cho là thuộc sở hữu của Nga. Kèm theo đó là Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO ít nhất trong một thời hạn là 20 năm. Đây chính là những gì đang được hình thành trong kế hoạch của ông Donald Trump. Đổi lại, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine để ngăn chặn Nga mở lại một cuộc xung đột mới. Trong kịch bản này, châu Âu sẽ phải làm gì? Nữ chuyên gia về chính sách đối ngoại của Mỹ, bà Alexandra de Hofscheffer trên làn sóng France Culture đưa ra cảnh báo.
Les Américains ont été très clairs sous Trump, ils ne déploieront pas de troupes américaines pour surveiller la ligne de front.
Hoa Kỳ dưới thời ông Trump đã rất rõ ràng, họ sẽ không triển khai quân để giúp giám sát đường chiến tuyến. Trách nhiệm này sẽ thuộc về châu Âu và chúng ta cần phải tự lo lấy. Đây là một trong số các mục tiêu của Ủy ban châu Âu mới của bà von der Leyen. Đó là phải tăng cường nhiều hơn nữa các danh mục đầu tư quốc phòng, nhưng với một mốc thời gian sẽ dài hơn rất nhiều so với những gì chúng ta sẽ cần trong tức thì.
Nhưng chúng ta cũng thấy là trong lập luận của ông Donald Trump, chúng ta không còn trong những cuộc tranh luận nhàm chán về burden sharing, tức là chia sẻ gánh nặng, mà đúng hơn là burden shifting, nghĩa là ông ấy muốn chuyển giao gánh nặng. Ông ấy muốn giao khoán trách nhiệm xử lý khủng hoảng, ngoại giao khủng hoảng với đủ các đối tác, và do vậy, người châu Âu sẽ phải giải quyết mớ hỗn độn thời kỳ hậu thỏa thuận tại Ukraine. Đây cũng sẽ là điều tương tự cho Trung Đông. Ông Donald Trump muốn giao khoán cho các nước vùng vịnh, cho Ả Rập Xê Út, Qatar và nói với họ rằng đây là mớ hỗn độn của quý vị hãy xử lý lấy. Đây là một chính sách khoán thầu bởi vì một lần nữa, những ai bỏ phiếu cho ông Trump, họ đều không muốn nhìn thấy nước Mỹ sẽ lại can dự vào những các cuộc chiến với những kết quả không chắc chắn.
Dans des guerres avec des issues très très incertaines.
RFI. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas.
Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ủy ban điều tra Hàn Quốc tạm ngưng thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống bị truất phế Yoon Suk-yeol. Ngoại trưởng Pháp và Đức đến Damas gặp tân lãnh đạo Syria. Bầu lại chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ trước nguy cơ một lần nữa lại rơi vào khủng hoảng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam và Philippines mua tên lửa mới để tăng cường khả năng phòng thủ trên Biển Đông. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bản phóng tác tiếng Việt của nhạc phẩm Si Ta Pa Không Khí. Cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Người Pháp nói về 10 năm sau vụ khủng bố nhắm vào tòa xã soạn Charlie Hebdo. Tự do ngôn luận vẫn là một dấu hỏi, Chi Phương trình bày. Thưa quý vị, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Na Pha Phôn đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Thank you.